Cuối cùng thì mẹ cũng đã đến được nước Mỹ, nhưng một thân một mình trơ trọi, mất cả cha mẹ, còn người yêu thì vẫn mịt mù tâm tích. Mẹ sống vật vờ như một chiếc bóng và có lúc tưởng như đã chết. Nhưng bản năng sinh tồn của con người và biết bao món nợ ân tình đã khiến mẹ vẫn phải sống. Thật may mắn là con đã đến với mẹ đúng vào lúc ấy. Con chính là thiên thần nhỏ của mẹ, giúp mẹ tìm được ý nghĩa cho những ngày còn lại. Trích thư của bà Bạch Vân để lại cho con. Những ngày đầu đến Mỹ thật vất vả, Vân vô cùng buồn tủi khi phải về sống với gia đình Tâm. Nàng như bị xô vào một thế giới khác, ở nhà phải cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, từng hành vi cử chỉ, ra đường thì phải đương đầu với một ngôn ngữ dù đã học qua nhưng vẫn vô cùng xa lạ. Vân phấn đấu từng ngày một để còn giữ được mình là mình, với niềm thương nhớ vô biên về một thời mới đây thôi nhưng đã xa khuất ngoài tầm tay giới. Khi được hội USCC đón ra khỏi trại Bellaton giao cho ông bà Rush, một gia đình Mỹ có lòng nhân đạo, bảo lãnh, cả gia đình Tâm được đưa về khu North Hollywood, chen chúc trong một căn hộ 3 phòng ngủ, cái bếp nhỏ xíu đứng 2 người đã chật. Dĩ nhiên, Vân được xếp chung phòng với Tâm vì không ai biết sự thỏa thuận sống với nhau như đôi bạn của 2 đứa. Tội nghiệp Tâm, cứ đến tối là phải ôm mền gối xuống đất ngủ để nhường chỗ cho nàng. Về sau, Vân kêu cứ nằm chung, nhưng mỗi đứa một góc và có cả một chồng gối làm ranh giới. Và cũng từ đó, Vân quen ôm một chiếc gối to tướng để ngủ, như làm thành lũy che chở thân mình. Tiếp theo là những ngày bận rộn, nào đi xin an sinh xã hội, nào đi thi xếp lớp học Anh văn, nào làm quen với khu chợ rộng lớn, sạch sẽ, ngăn nắp và yên tĩnh. Khác hẳn mấy cái chợ chật hẹp xô bồ ồn ào những tiếng thăm hỏi cười đùa, nói thách trả giá và gây gỗ chửi bới nhau bên nhà. Rồi phải lo dò tìm đường xe công cộng để không phiền người bảo lãnh đưa đón. Đi đâu cũng xa lắc, gần nhất phải nửa giờ xe hơi. Còn bus thì ôi thôi ngồi lúc lắc cả tiếng. Tất cả giờ rảnh, Vân dành hết vào việc tìm Sơn. Khi nghe thông tin về bất cứ hội đoàn nào quan tâm đến việc bảo trợ người Việt nhập cư, là dù xa mấy, Vân cũng tìm đến dò hỏi tin tức về Sơn. Đôi khi nàng đi từ sáng đến tối mịt mới về, bỏ cả ăn uống. Nhưng ngày ngày vẫn bệt tinh. Vân còn viết thư gửi về trụ sở cao quỹ người tị nạn ở Liên Hiệp Quốc bên New York, các hội Hồng Thập Tự bên Âu Châu, về các trại tị nạn khắp nơi ở Thái, ở Phi, ở Mã, ở Indo và về cả Úc Châu. Không một hồi âm hoặc hồi âm vô cùng lịch sự cho biết không hề có thông tin gì về người tị nạn tên Nguyễn Minh Sơn, dân Sài Gòn, sinh ngày đó tháng đó. Thế nhưng Vân vẫn miệt mài tìm kiếm, vì từ đáy tim mình nàng vẫn hy vọng còn tìm được Sơn. Sự tìm kiếm đó giúp Vân thêm can đảm sống, vì Sơn là cứu cánh duy nhất giúp nàng thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Chỉ có anh mới bù đắp được những mất mát đã qua, chỉ có anh mới có thể hâm nắm lại tấm lòng nguội lạnh của nàng, và chỉ có anh mới giúp nàng có động cơ tiếp tục sống. Nhưng rồi Vân hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe một hồi âm từ Philippines. Có một người tên Nguyễn Minh Sơn đã bỏ mình dưới đáy biển trên đường vượt biên. Có thể như vậy được sao? Bao nhiêu tai biến dồn dập, mất cả cha mẹ không đủ sao mà ông trời nỡ bắt cả người yêu của Vân? Đất trời như đổ sập trước mắt Vân. Nàng sống mà như đã chết, sống như một cái máy, sống như trong một cơn ác mộng, và cứ tự nhéo mình để tỉnh dậy, sống mà cứ cầu mong mình được chết theo ba, theo Sơn. Vân ngã bệnh và rơi vào một trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không còn biết mình là ai, làm gì ở đâu, đến nỗi bà Crush phải đưa nàng vào bệnh viện. Trong những lúc nửa mê nửa tỉnh, Vân cứ chập chờn nhìn thấy Sơn người ướt đầm như vừa trồi từ dưới biển lên, tóc phủ rong rêu, gương mặt bợt bạc, buồn bã, đến đứng bên giường lặng thinh nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ que. Vân chồm tới ôm Sơn thì anh lập tức tan biến, bỏ lại nàng một mình với vòng tay trống không nức nở. Sau 1 tháng sống dở chết dở, Vân dần hồi phục, không hiểu vì sao mình còn sống được. Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của con người, tưởng đã đến đáy địa ngục nhưng vẫn vươn lên để sống. Sau khi đưa Vân từ bệnh viện về nhà, nghe lời bác sĩ khuyên là hãy tìm một việc gì đó có tính chất công tác xã hội cho nàng làm. Biết Vân khá vững tiếng Anh và giỏi cả tiếng Pháp, bà Crush liền giới thiệu nàng làm thông dịch viên cho hội USCC. Vân lăn xả và làm việc, tận tình giúp đỡ những đồng hương cùng cảnh ngộ như mình, và qua công việc đã nghe được bao nhiêu chuyện còn thương tâm hơn chuyện mình. Như chuyện cô bé chỉ mới 11-12 tuổi gì đó, sau lần bị bọn hải tặc liên tục hãm hiếp đã mang thai, cái thai như luôn nhắc gia đình cô về thảm cảnh từng trải, và ác nghiệt thay lại khiến cha cô lạnh nhạt, hất hủi cô, làm như đó là lỗi ở cô. Sao lại có một người cha hẹp hòi đến vậy? Mẹ cô lại bị bọn cướp ấy bắt đi biệt tích, không biết sống chết ra sao, và liệu có ngày nào đó cô sẽ tìm lại được vòng tay che chở ấm áp của mẹ không? Rồi chuyện một người đàn ông quá điên vì chứng kiến cô vợ dù đang mang thai vẫn bị hành hạ trước mắt anh đến chết, mang đi luôn đứa con chưa chào đời. Chuyện một người đàn ông lớn tuổi khi các con trai và rể bị giết vì chống lại hải tặc. Con gái, con dâu và kể cả bà vợ hơn 60 tuổi đều bị hãm hiếp, giết chết hay bắt đi. Ông đã muốn tự tử theo, nhưng nghe tiếng khóc của lũ cháu nội ngoại từ 6 tháng đến 2 tuổi, ông đành cố gắng sống, làm gà trống già nuôi đàn cháu thơ. Và còn nhiều nhiều lắm bao cảnh thương tâm đã khiến nỗi đau của Vân như nhẹ đi. Kể ra Vân còn may mắn được gia đình Tâm đùm bọc, được Tâm yêu thương. Rồi khi nghe tin anh chị Giang từ Thụy Sĩ được gia đình bên chị đã đến Mỹ từ trước, đang xúc tiến giấy tờ bảo lãnh qua, thì Vân mới lấy lại được chút quân bình cho cuộc sống. Sau 6 tháng, tuy Vân không hề nói ra, nhưng Tâm cũng hiểu việc tìm Sơn coi như tuyệt vọng, cho là đã đủ thời gian chờ đợi. Tâm lại yêu cầu nàng hãy làm vợ mình. Tuy lòng không muốn, nhưng cuối cùng vì ơn nghĩa phải trả, vì Sơn không còn nữa, Vân đành nhận lời với điều kiện không làm hôn thú. Đó là việc cuối cùng Vân có thể làm được để giữ lời hứa ngày nào với Sơn là chỉ làm vợ Sơn dù bây giờ anh không còn. Đồng thời trong Vân vẫn nuôi dưỡng 1% hy vọng mỏng manh, nếu Sơn còn sống và vẫn thương nàng, thì nhờ không hôn thú nàng sẽ dễ dàng hơn khi chia tay với Tâm. Đêm tân hôn thật sự đầu tiên của hai người, lấy lý do mắc cỡ, Vân yêu cầu Tâm tắt hết đèn. Trong bóng đêm, Vân lặng lẽ chảy nước mắt thầm xin lỗi Sơn khi Vân hiến trinh tiết cho Tâm, điều mà nàng muốn dành cho Sơn từ 6 năm trước, nhưng anh đã giữ lại cho nàng, để rồi giờ đây. Đúng là chuyện số phận. Cuộc sống lại tiếp nối và lặng lẽ trôi qua, sau một năm ưng Tâm thì Vân biết mình đã có thai. Và rất lạ là cách đó mấy tuần, Vân nằm mơ thấy cùng Sơn ân ái. Vân cảm nhận thấy rõ môi hôn dịu dàng của Sơn y hệt như ngày xưa, rất rõ hơi ấm từ thân thể Sơn, nhận rõ cả sự đê mê qua việc đưa đẩy nhịp tình mà nàng chưa bao giờ có với Tâm. Vân thấy mình ôm chặt Sơn, cả cơ thể nàng dâng hiến hết cho anh. Trong mơ Vân còn nghe cả nhịp tim cùng tiếng thở của cả hai, đến khi giật mình tỉnh dậy mà dư âm của làn sóng đưa nàng đến bến mê vẫn còn, giữa hai đùi còn ướt rượt. Và Vân thức luôn đến sáng, không hiểu có phải do một sự huyền bí nào đó mà Sơn đã đến với nàng. Làm sao Vân có thể nhận rõ làn sóng yêu đương như vậy khi cơ thể nàng chưa từng được hưởng? Với Tâm, mỗi khi anh đòi quyền làm chồng thì Vân chỉ nằm yên cứng đơ như một khúc gỗ và cầu mong cho chuyện đó qua mau. Nàng hoàn toàn không có cảm xúc mỗi khi gần gũi Tâm, thậm chí còn có cảm giác nhòm gớm mỗi khi phải chịu đựng mùi rượu từ miệng anh. Cuối cùng chỉ còn cách yêu cầu Tâm phải tắt hết đèn để Tâm đỡ nhìn thấy gương mặt trơ trơ chịu đựng của mình. Khi bác sĩ xác nhận Vân có thai thì Tâm vô cùng sung sướng, cho là có con rồi thì hẳn với anh, nàng sẽ thay đổi. Tâm có biết đâu trong tận cùng sâu thẳm của Vân, nàng lại cho đó là đứa con Sơn gửi cho nàng. Dù biết việc đó vô cùng vô lý nhưng Vân vẫn cố chấp, điên cuồng mà tin. Đó là một khoảng thời gian vô cùng êm ả và hòa thuận, tất cả mọi người đều trông đợi đứa bé. Vân ngồi may từng chiếc vớ nho nhỏ, đan từng chiếc áo xinh xinh. Vân chọn màu xanh chỉ vì màu xanh là màu Sơn và Vân cùng yêu thích, gái hay trai đều phù hợp. Vân đi vào các siêu thị tìm chọn từng bộ đồ cho bé, từng chai sữa bé tí ti, từng cái chén chiếc muỗng, từng cái gối cái mền, cả mấy con thú nhồi bông mềm mại. Vui nhất là khi anh Giang tìm ra một con xì trâm gửi mừng khi nghe tin Vân sắp sanh, và rồi cũng đến ngày Vân chờ đợi. Đêm đó trời đổ một cơn mưa sấm sét rất hiếm có tại California. Mưa như thác lũ, như đổ hết cả nước trên trời xuống. Gần sáng thì Vân chuyển bụng, nàng nhẹ gọi Tâm dậy lái xe đưa vào bệnh viện San Jose. Suốt đêm đó Vân quằn quại trong cơn đau xé da xé thịt mà vẫn không đẻ được. Đến gần sáng thấy Vân kiệt sức, bác sĩ quyết định mổ. Sau khi được gây mê, Vân không còn biết gì nữa, đến khi nghe Vân dặn tiếng việc gọi. Dân, dân, tỉnh lại đi em. Nghe như tiếng của Sơn gọi, nàng từ từ hé mắt ngơ ngác thấy một anh nào lạ quắc đang đứng kế bên gọi mình. Về sau Dân mới biết mình đã bị hôn mê một ngày một đêm, có lẽ vì quá yếu mà liều thuốc mê bác sĩ chích quá mạnh chăng. Lúc đem bé gái ra, bác sĩ gọi mãi Dân không tỉnh. Ông sực nhớ có một anh bác sĩ tập sự người Việt tên Tuấn đang làm việc phòng bên, liền gọi anh đến, nhờ anh gọi Dân bằng tiếng mẹ đẻ để hy vọng trong một cõi mơ hồ nào đó Dân nhận được tiếng nước mình mà trở về. Dân xúc động biết bao khi về phòng, cô y tá đem bé Thủy đến. Dân quyết định nếu là bé gái sẽ đặt tên Thủy. Có mây, có núi thì phải có nước. Cảnh sơn thủy đi đôi bao giờ cũng hữu tình. Dù tâm phản đối không thích cái tên ấy, vì dư hiểu nó có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên ôm con trong vòng tay, Dân thấy trào lên một niềm thương yêu vô cùng vô tận. Đây là con của nàng, của mỗi nàng thôi. Và tự nói nhỏ là của Sơn nữa. Dân thầm nói, Sơn ơi, anh biết mình có con không? Có thể tưởng được em đã là mẹ không? Thủy nhỏ bé làm sao, dễ yêu làm sao? Nó cần Dân biết bao, Dân hôn con mãi không biết mỏi và tự hứa với mình phải phấn đấu hết sức để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho bé Thủy và sẽ không bao giờ đối xử với con như mẹ đã đối xử với mình. Dân gọi bé Thủy là My Little Angel, My Little Sunshine. Vì bé đã như một thiên thần đem lại ánh nắng soi ấm lòng nàng, giờ nàng không còn cô đơn nữa. Quả thật sau đó tuy cuộc sống chung đụng không hề khả quan hơn, thậm chí không hiểu sao bà Kim Sang có vẻ không hề yêu thương đứa cháu nội đầu tiên, nhưng Dân vẫn chịu đựng được tất cả chính là nhờ bé Thủy đã đem lại niềm vui vô biên cho nàng. Khi bé Thủy được 6 tháng, Dân quyết định phải đi học một cái gì đó để sống tự lập, tách khỏi gia đình Tâm. Đó cũng là cuộc cãi giả đầu tiên giữa hai người, vì Tâm là con trai một, quen được cha mẹ và các chị chiều chuộng nên không đồng ý dọn đi. Nghe hai người lớn tiếng, bà Kim Sang chạy vào, và khi biết lý do Điền phán ngay một câu khiến Dân quất ức đến nghẹn lời. Có hay ho gì, cứ để đó đi. Có mỗi việc đẻ mà cũng không xong, quý quá gì cái đứa sinh con gái. Thì ra không quan tâm gì đến chuyện Dân bị hôn mê, suýt mất mạng lúc sanh. Bà chỉ tiếc là đã không có một đứa cháu trai nối dòng và Dân bây giờ mới hiểu lý do sự lạnh nhạt của bà đối với bé Thủy. Dân im lặng dỗ con, vừa thức giấc, không cãi lại việc đứa con là trai hay gái, đúng ra có trách là trách người đàn ông, nhưng rất nhiều bà mẹ sai lầm chỉ biết mắng con dâu. Dù hiểu gì chỉ có Tâm là trai, ông bà Kim Sang mong có cháu nội, nhưng câu nói của bà thật quá nhẫn tâm. Dân tự thề sẽ không để có thai lần nữa và quyết tâm ra riêng càng sớm càng tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ và thấy cách nhanh nhất là chọn một nghề thay vì vào đại học, Dân đến trường Marinello Beauty School ở đường Laurent Canayon, chỉ cách nhà một chuyến bus, ghi tên học Cosmetician thay vì Cosmetologist vì thời gian học không đến một năm. Mỗi sáng Dân phải dậy lúc 5 giờ nấu sữa để sẵn cho bé bú rồi sửa soạn bữa ăn sáng cho cả nhà. Sau đó nàng mới giao con cho Tâm. Tuy đau lòng nhưng vẫn cắn răng đi. Dân thì thầm bên tai bé. Ở nhà ngoan nhé con, hiểu cho mẹ. Chỉ cần không đến một năm thôi rồi mình sẽ ra riêng. Con bé như hiểu được, nhìn Dân mỉm cười. Chiều về thay đồ và tắm cho con xong là Dân lại lao đầu lo bữa ăn tối. Dọn dẹp xong hết Dân mới dám đem bài ra học. Và khi khuya vô phòng thấy Tâm đã ngủ là Dân thở ra nhẹ nhõm. Đến trường Dân chú Tâm học thật siêng, buổi sáng dạy lý thuyết, trưa là thực hành giữa các học viên. Dân học nhanh đến độ các thầy cô đều ngạc nhiên và đã khảo bài Dân nhiều nhất. Khi thấy Dân không sai điểm nào thì các thầy quyết định cho Dân phụ trách việc dạy kèm các bạn yếu kém hơn, có tính tiền thù lao đúng theo kiểu Mỹ. Vậy là Dân đã có thể đóng đủ tiền học phí mà không phải nhờ vả gia đình Tâm. Khoảng 1-2 tháng trước khi tốt nghiệp, Dân được đưa ra làm việc cho salon của trường. Tuy lương không nhiều, nhưng học được nhiều kinh nghiệm và tiền hoa hồng khá cao. Vì Dân làm rất nhẹ tay nên mọi người khách đều vui lòng. Lúc đó có cả các học viên bên ngành làm tóc và Dân đã quen Alfredo, một anh chàng gốc Mễ thấp người, tròn quay, đặc biệt có má lúm đồng tiền thật duyên dáng, ăn nói là dịu dàng như con gái, rất dễ thương. Đó cũng là lần đầu tiên Dân tiếp xúc với giới đồng tính luyến ái. Nhớ lần đầu gặp nhau, thấy Dân vẫn còn e dè. Alfredo nói ngay, Honey, let's do yoga. Em gay. Dân vui mừng ngạc nhiên về sự thẳng thắn đó. Sao Alfredo lại biết dân đề phòng và sao lại dám tự thú mình là gay? Chuyện ấy bên Việt Nam là điều cấm kỵ. Từ đó dân hiểu là dân Mỹ sống rất thoải mái trong vấn đề tình dục. Họ coi đó là một nhu cầu như ăn uống. Họ bàn cả những chuyện riêng tư rất tự nhiên, không chút thẹn thùng. Các khách hàng giàu cứ bô bô kể chuyện phòng the, mô tả tỉ mỉ từng chi tiết. Cái xứ sao mà đàn bà quá bạo miệng. Họ lại hỏi dân đủ điều làm nàng ngượng cứng người, khiến Alfredo phải đến cứu bồ, bảo đừng hỏi nó còn ngây thơ lắm, rồi đưa hai tay bịt tai dân. Dân đặt tên Alfredo là Bocchi, như con heo hồng dễ thương trong một phim hoạt họa. Còn Alfredo thì gọi nàng là Kinny, lạnh lùng cao sang như một bà hoàng nhỏ bé. Từ đó hai người trở nên đôi bạn thân thiết, và lần đầu tiên trong đời dân đã ngồi kể cho một người khác nghe về Sơn, về tình yêu đã mất nhưng còn mãi sâu đậm trong nàng, về bé Thủy nguồn sống của dân, về tâm và gia đình anh, về ân nghĩa dân phải đền đáp. Dân vô cùng xúc động khi sau khi nghe xong, Alfredo bần thần hồi lâu rồi nói, bất cứ lúc nào cần gì thì cứ gọi anh, nhất là nếu bị Tâm bạc đãi. Sở dĩ Alfredo nói vậy vì có lần Tâm đến đón, thấy Alfredo quá thân mật với dân nên đã mặt hầm hầm gọi nàng về ngay khi hai đứa đang còn trò chuyện với nhau. Vì lúc ấy Tâm chưa biết Alfredo chỉ là bạn và lại là dân gay. Dân hỏi, anh sẽ làm gì Tâm? Alfredo trả lời, dễ thôi, chỉ cần ngồi lên nó là nó sẽ dẹp lép. Rồi cả hai rủ ra cười. Lâu lắm rồi dân không còn được cười như vậy, và nàng như sống lại tuổi học trò ngày nào bên các bạn, bên Sơn. Chỉ cảm thấy vậy là dân lại chợt buồn. Sơn của dân giờ đã mất Tâm trên cuộc đời này. Sau khi tốt nghiệp, dân và Alfredo lại được một mỹ diện nhận cho thực tập trong 6 tháng. Sau đó hai đứa mới ghi danh thi lấy bằng hành nghề. Cả hai đều đậu phần lý thuyết ngay trong lần thi đầu. Và ngày hôm sau hai đứa đi mướn đồ nghề và người mẫu để vào phần thi thực hành. Khi họ gọi đến tên dân thấy nàng run rẩy, Alfredo ôm hôn nàng chúc may mắn và nói, "Don't worry girl, you are the best in the West." Dân phì cười, làm gì mà giỏi nhất? Rồi em sẽ thấy tên anh đi. Thôi vào đi, nhớ luôn rửa tay nhé. Ban giám khảo chú ý chuyện vệ sinh lắm đó. Anh nhắc nhở. Quên đi nỗi lo lắng với lòng tin của anh dành cho mình, dân mạnh dạn bước vào phòng thi. Dân có biết đâu là mấy năm sau đó, đó cũng là cái tên nhiều khách hàng đã giới thiệu nàng cho bạn bè. She is the best in the West. Và mọi chuyện đã qua. Khi giám khảo gọi tên từng người và cho biết ai đậu ai rớt, thì cả hai đều qua được sau chỉ một lần thi. Chiều đó Alfredo dẫn dân đi ăn đồ mễ lần đầu và hai đứa cùng hẹn sẽ cố gắng đi xin việc ở một nơi. Thời gian đó dân như sống trong hai cuộc đời, hồn nhiên khi ở trường, ảm đạm khi về nhà. Chỉ có bé Thủy là mang lại chút an ủi ấm cúng cho nàng. Ôm con trong tay khi cho bú, khi đút từng muỗng thức ăn trẻ em thơm ngon, dân thấy lòng êm dịu hẳn. Dân yêu nhất là khi tắm bé. Thật kỳ diệu thay những ngón tay, ngón chân bé xíu, cái thân thể bụ bẫm, nụ cười ngây thơ, đôi mắt đen tròn như hột nhãn, đôi má phúng phính thơm ngát mùi sữa. Dân không thể tưởng được mình là mẹ của một sinh vật đáng yêu như vậy. Và rồi nàng lại nhớ đến Sơn, đến giấc mơ thần thoại ấy. Sơn ơi, sao anh không trở lại với em một lần nữa dù chỉ trong mơ? Tiếng gọi của mẹ Tâm làm dân chợt tỉnh, vội vã lo cho bé Thủy đi ngủ và hấp tấp ra lo cơm nước cho gia đình. Dân lại trở về với thực tế đau buồn, dù Sơn còn sống, nàng đâu còn được tự do để về với anh. Biết đâu anh cũng đã có vợ con, biết anh có còn nhớ đến nàng như nàng nhớ anh không? Và dân tự nhủ mình sẽ dung kính tất cả vào lòng, hãy cố gắng làm người vợ tốt. Tâm đã quá thiệt thòi trong chuyện vợ chồng rồi, phải bù đắp cho Tâm để đền đáp ân tình. Tâm là người đáng thương. Đúng lúc đó chị Tuyết, bạn của vợ anh Giang mở tiệm Modernel trên đường La Cienega gần khu Hollywood, nhận dân vào làm mà không cần phỏng vấn. Chị Tuyết đi du học từ trước năm 1975 nên tánh tình rất cởi mở, vui vẻ và cũng lay tánh bạo miệng như dân Mỹ. Chị rất chịu chơi, nhưng nếu tên nào chị không hợp nhãn mà cứ kỳ kèo là chị thường nói câu, thằng này nham nhở quá, đáng lãnh cái búa, nên có biệt danh là Tuyết Búa. Các cô làm việc ở đó chỉ làm móng, có mình dân săn sóc da mặt nên cũng ít đụng chạm. Tuy nhiên sự tộc mạch của họ làm nàng không được tự nhiên. Dân lại ít nói nên còn bị mang tiếng là làm cao với họ. Dân cũng không trách họ hay đính chánh, chỉ tiếc không còn bất khi bên cạnh để tâm sự, và khi vắng khách nàng chỉ ngồi riêng một mình đọc sách. Khi hay tin dân tìm được việc làm khá xa, sẵn vừa thay xe mới cho con, bà Crush vừa bán vừa cho nàng chiếc Honda Civic cũ của con bà với giá tượng trưng $750. Ngày ngày Tâm chở dân đến đó rồi chiều rước về. Dân chưa biết lái mà Tâm lại không muốn cho dân học vì có cảm giác như dân ngày càng thoát ra xa anh hơn, biết lái xe nàng sẽ càng tự do. Sau một thời gian đưa ra những lý do hợp lý như Tâm sẽ cũng phải đi học một cái gì chứ, và đi đi về về như vậy vừa mệt cho Tâm vừa bất tiện khi có lúc dân vắng khách được về sớm. Cuối cùng Tâm cũng chịu cho nàng ghi tên học lái xe ở trường Astas trên đường Victory gần nhà. Mỗi chủ nhật họ đến tận nhà đón. Dân học rất nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn đã đủ vững để lấy bằng lái. Sau đó dân khuyến khích Tâm đi học một khóa về máy vi tính, nhưng Tâm bỏ nửa chừng vì hoàn toàn không có khiếu về kỹ thuật. Giả lại gia đình đang dự định cho anh tiếp nối làm nghề kim hoàn truyền thống. Làm được gần một năm thì bà Edith Bernstein, một người khách rất mến dân, có người ở trọ vừa bỏ một căn một phòng ngủ trong building bà làm chủ. Bà đặc biệt dành giá $400 một tháng cho dân, quá rẻ cho khu vực đó, lại gần tiệm chị Tuyết. Bà Edith còn có một nhà giữ trẻ sẵn sàng nhận trông bé Thủy, và dân chỉ cần săn sóc da mặt cho bà để trừ tiền giữ bé. Cơ hội không thể bỏ qua, dân về thư chuyển cùng ba mẹ Tâm xin dọn ra, lấy lý do gần chỗ làm lại có nơi giữ con. Dân cho Tâm chọn lựa, một ở lại với gia đình, hai là đi với mẹ con nàng. Dân hứa sẽ thường xuyên về thăm nếu Tâm không theo, và hứa nếu theo thì dân sẽ lo hết mọi việc. Vì tuy không thể yêu Tâm, dân vẫn thương anh và cảm động trước tình yêu của anh dành cho nàng. Sau vài ngày suy nghĩ, Tâm đồng ý dọn theo dân. Những ngày sắp dọn đi thật khó thở. Gia đình Tâm nhìn dân với nét mặt nặng như chì, lúc nào cũng khó đăm đăm như trách móc dân vô ơn, đem nàng qua đến Mỹ để rồi nàng bắt mất đứa con trai yêu quý của họ. Họ có biết đâu dân cũng mong Tâm đừng theo để hai mẹ con sống tự do hơn, và nàng tha hồ nhớ đến Sơn và được cảm thấy không có lỗi với Tâm. Nhưng có lẽ duyên nợ với Tâm chưa dứt. Dân ra đi chỉ với vỏn vẹn một chiếc vali. Alfredo hay tin liền triệu tập cả đám bạn, đem lại tặng nàng bộ salon, chị Tuyết tặng bộ bàn ăn, còn hầu hết vật dụng trong nhà nàng mua lại của người ở trọ trước, chỉ sắm mới một chiếc giường nhỏ cho con. Một khúc quanh mới trong đời dân, tuy có cực nhưng tự do và vui hơn vì mình hoàn toàn tự lập. Hẳn ba sẽ rất hãnh diện nếu biết được, hẳn Sơn sẽ rất ngạc nhiên và chắc chắn sẽ khen dân quá giỏi. Không hiểu sao việc gì dân cũng chỉ nghĩ đến Sơn và mong được chia sẻ cùng anh. Thời gian hai đứa yêu nhau có được bao năm tháng đâu mà sao khắc ghi sâu đậm quá, trong khi sống đã bao năm bên Tâm mà nàng vẫn chỉ coi Tâm như bạn. Đúng là con tim có những lý lẽ của nó mà không ai có thể giải thích được. Những ngày đầu tiên đưa bé Thủy đến trường là khó khăn nhất. Nó khóc ngớt khi dân giao lại cho cô giáo và cứ nức nở gọi: "Mẹ, mẹ đừng bỏ con." Dân quay đi mà lòng như xác muối, nhưng đành phải vậy thôi, còn phải làm việc để tìm một cuộc sống đầy đủ hơn. Cũng may là chẳng bao lâu đến trường nó đã hớn hở chạy vào, đôi lúc quên cả hôn lại dân, vì nó bắt đầu có bạn cùng tuổi tha hồ vui chơi. Thủy học Anh văn nhanh một cách lạ lùng. Ở nhà dân chỉ dạy nó tiếng Việt vì sợ nó quên tiếng mẹ đẻ. Trước khi đi học, dân chỉ dạy tối thiểu mấy chữ cần thiết: hungry khi đói, milk khi khát, pipi khi cần đi vệ sinh, hurt khi té đau. Thế mà không đầy một tháng nó đã nói rành rọt đầy đủ câu chữ. Thế rồi nhờ chú Sáu Phước giúp vốn, gia đình Tâm mở lại tiệm vàng Khánh Sang, giao Tâm trông coi. Vì nhắm vào khách Việt Nam nên họ quyết định dọn nhà về quận Cam, nơi tụ tập một số rất đông dân mình. Tiệm Tân Khánh Sang nằm trong trung tâm thương mại trên đường Bonsa, gần chợ Little Sài Gòn. Tâm phải đi đi về về hàng ngày. Cuối tuần đông khách bận biểu thường ở lại hẳn tối thứ bảy, do buôn bán được nên cũng vui vẻ hơn. Nhờ Tâm có một cô khách tên Tania làm trong nghề nữ trang và có chồng là anh Bueller bán hộp xoàn giá sĩ ở Los Angeles, nàng đã giúp Tâm mua được nhiều mặt hàng với giá ưu đãi. Tổng hay hỏi ý kiến dân về chọn lựa hàng, vì dân có óc thẩm mỹ và nàng rất vui khi vẽ được một số kiểu nhẫn, lắc tay, dây chuyền hình trái tim mà Tâm bán rất đắt hàng và khiến tiệm thêm đặc biệt. Đó là một chút ít đóng góp của dân coi như trả ơn phần nào cho gia đình Tâm. Rảnh tay, dân bắt đầu làm nhiều giờ hơn, nhưng dần dần cuộc sống giữa Tâm và nàng cũng lạnh lùng hơn. Dân luôn làm đủ bổn phận săn sóc Tâm từng chút một. Các bạn bè đến ai cũng cho là gia đình dân rất hạnh phúc, cho là Tâm rất may mắn vì dân luôn hầu Tâm ăn. Thậm chí khi ăn bò nướng dĩ hay mấy món cần cuốn bánh tráng, nàng ngồi kề bên cuốn từng cuốn một cho Tâm. Ly rượu Tâm vừa cạn là nàng lập tức rót thêm. Họ có biết đâu dân làm vậy để bù đắp một thiếu sót lớn nhất trong cuộc sống vợ chồng là chuyện âu yếm yêu đương nhau. Vẫn như lúc đầu nàng hoàn toàn miễn cưỡng mỗi khi phải đón nhận chuyện ấy, và dần dần Tâm cũng không còn hy vọng như lúc sắp có bé Thủy. Dân cũng muốn lắm một cuộc sống bình thường, nhưng vẫn không sao quên được Sơn, không sao ân ái được với Tâm. Nàng cũng thấy mình bất bình thường, nhưng biết làm sao. Khi tiệm Bonjour Beauté trên đường Santa Monica, khu West Hollywood, nơi Alfredo làm, cần người săn sóc da là anh lập tức gọi dân. Đúng lúc nàng hay tin Dung, em chị Tuyết, cũng vừa tốt nghiệp, có competition, chắc rồi sẽ về làm với chị. Để tránh cho chị cảnh khó xử, dân chủ động xin nghỉ để qua với Alfredo. Bà Odette, chủ tiệm Bonjour Beauté, vốn gốc Pháp, nên chỉ cần nghe dân nói Bonjour Madame, Enchanté de vous connaître là nhận nàng ngay, không cần khảo sát xem nàng làm việc ra sao. Nhờ lời giới thiệu của Alfredo nên mọi người trong tiệm đều vui vẻ đón tiếp nàng. Khu vực đó là thành phố của dân gay và lesbian, nên đa số các anh đồng nghiệp đều đồng bệnh với Alfredo. Nào là Daniel, Robin, Joseph đều làm tóc, rồi George, cao 1m85, tóc vàng mịn, mặt chữ điền, đẹp trai như người mẫu, làm tiếp tân. Một đoàn các anh gay bảo bọc dân như các chị bảo vệ của em gái. Dân thân với họ hơn các cô đồng nghiệp trước kia, vì các anh không tọc mạch chuyện gia đình dân, không ghen ghét vì dân được khách thương mến. Buồn cười là có lúc có lời đồn là dân cũng cùng bệnh. Dân không giận mà còn vui, vì như vậy không còn bị khách đàn ông tấn công. Trong số các tên Mỹ tấn công dân, có người sàm sỡ, có người nham nhở, có người lì lợm, có người ý tứ, có người nhút nhát, nhưng điểm chung là họ đều rất giàu. Đầu tiên là Randy, có tiệm quần áo Pamper to Pamper cho trẻ em. Biết dân có bé Thủy, mỗi lần ra hàng mới là đem lại cho dân một bộ tặng bé. Về sau còn đòi mở tiệm riêng cho dân. Vì Randy nhỏ hơn dân một tháng nên nàng cứ gọi đùa là Little Brother để cảnh báo Randy đừng hy vọng gì ở nàng. Có một lần Randy đến đúng ngày sinh nhật dân, nghe trong tiệm nói anh ta lập tức chạy đi mua một bó hồng đỏ và trao cho dân, đã bất ngờ chồm qua hôn má nàng và nói nhỏ, I love you. Dân sững sờ nhớ lại hôm sinh nhật ngày nào đã xa lắm, Sơn cũng đã làm thế và nàng lại nhớ Sơn tê tái cả hồn. Nhưng cũng từ đó dân tránh làm cho Randy, cớ lấy cớ là không có giờ, và sau đã giới thiệu Barbara, một cô gái dễ thương và rất vui cho Randy, cuối cùng hai người đã thành hôn. Rồi tên Ken nham nhở, cứ mỗi lần dân làm tay là hắn cứ lấy ngón tay vuốt ve lòng bàn tay nàng. Nàng càng đỏ mặt hắn càng làm tới. Rồi hắn nói thẳng là quá ham muốn dân. Nào là khi nào muốn thì cứ gọi hắn một tiếng. Nào là dân là người để nâng niu chứ không phải để làm vợ. Dân nghiêm mặt. Tôi có chồng rồi. Ken chẳng chút ngượng. Thế đã sao nào? Tôi sẽ dạy em đủ kiểu thì về nhà chồng càng mê chứ em mất mát gì đâu. Giận quá, dân dặn George không lấy hẹn cho hắn và nói rõ lý do. Sau đó hắn bị mấy anh mắng cho một trận mới chịu đi. Nhưng dân bất ngờ nhất là ông Gordon. Hàng tuần đều đến làm tay, làm mặt, ăn nói rất nhỏ nhẹ, tướng như thư sinh, cũng gần bằng tuổi ba, đã có vợ nên nàng không hề đề phòng. Gordon rất nhạy cảm, mỗi khi dân có chuyện buồn là ông biết ngay và tìm lời an ủi, nên sau một thời gian hai bên cũng thân thiết vì nàng coi ông như cha, hay hỏi ý kiến khi gặp việc khó. Một hôm ông gọi điện mời dân đến nhà làm cho ông ở Bel Air, khu giàu nhất Los Angeles. Thường thì dân luôn tránh đến nhà khách dù giá rất cao, ít nhất là gấp đôi làm ở tiệm, vì nghe bao nhiêu chuyện mấy ông hảo ngọt đòi yêu bóc hốt hay đòi, ablabjob, chuyện ấy rất thường, dù không cưỡng ép. Dân nhận lời vì Gordon nói ông đang bị cảm mà phải chuẩn bị đi dự một buổi tiệc, và nàng cũng đinh ninh có vợ ông ở nhà. Khi đến bước vô thì thấy ông tươi cười đứng đón, không có vẻ gì đang bệnh hết. Dân hỏi, mừng thấy ông khỏe, bà nhà đâu để tôi đến chào? Ông trả lời, tôi và vợ đã chia tay, bà dọn ra rồi. Dân hốt hoảng trong lòng nhưng cố làm mặt tỉnh. Ồ, rất tiếc, tôi hoàn toàn không biết. Ông cười, nếu biết chắc Kinney đã không đến phải không? Đừng ngại, tôi không làm gì hại đến em đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng thôi. Em ngồi xuống và tự nhiên đi. Uống gì nào? Dân đành làm lì ngồi xuống và xin ly nước cam. Khi ông gọi chị giúp việc người Mễ pha nước thì nàng cũng yên tâm phần nào. Rồi Gordon bắt đầu kể. Tôi và vợ ly thân từ lâu, nay chia tay vì cả hai đều muốn làm lại cuộc đời. Lần đầu gặp em tôi đã thấy mến em, rồi nghe bao nhiêu chuyện của em, không biết từ lúc nào tôi đã yêu em. Tôi muốn đùm bọc mẹ con em. Nếu em bằng lòng tôi sẽ mua cho hai mẹ con căn condo khu Westwood. Tôi chỉ muốn săn sóc em, thỉnh thoảng mới đến sống với em thôi. Con người như em chỉ để chiều chuộng, làm việc chi coi cực. Tôi cũng biết em không yêu chồng, việc chia tay có gì khó đâu. Dân vô cùng ngượng ngập, làm sao cắt nghĩa cho ông hiểu là với Tâm, tuy không có tình nhưng còn có nghĩa, làm sao nàng bỏ được Tâm. Chữ nghĩa của Việt Nam hầu như khó thể dịch ra cho người Mỹ hiểu. Đó hoàn toàn không phải là nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm. Riêng chuyện phải làm việc cực nhọc thì dù cực đến đâu dân cũng vui và hãnh diện với đồng tiền do công sức mình làm ra. Tuy đôi khi nhìn lại tay mình nàng cũng thoáng buồn. Còn đâu bàn tay mềm mại như không xương sơn hay nói khi hai đứa nắm tay nhau. Bao nhiêu kỷ niệm bất chợt lại tràn về với dân. Thế dân hồn ở đâu đâu, ông Gordon tưởng lầm, nắm nhẹ tay nàng nói tiếp. Em hãy suy nghĩ đi. Chỉ cần em đồng ý là tôi sẽ mua liền căn hộ và sẽ để em đứng tên. Dân nghĩ, bộ ông này muốn mình là gái bao hay sao? Rồi vô cùng thất vọng vì đã tin tưởng ông bấy lâu nay. Cuối cùng nàng nói, cảm ơn ông đã có lòng lo cho mẹ con tôi. Nhưng rất tiếc tôi không thể nhận lời và tôi cũng không thể chia tay với Tâm trừ khi đó là điều anh ấy muốn. Vì tôi nghĩ bé Thủy dù sao cũng là con của Tâm. Tôi không có quyền chia rẽ hai cha con. Kinney, em không cần trả lời liền. Hãy suy nghĩ lại đi. Biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng nhào vô địa chỉ em. Rất tiếc thưa ông Gordon, tôi không phải là các cô gái đó. Tôi không cần suy nghĩ đâu. Thôi, xin phép ông cho tôi ra về nhé. Mặt buồn dè dợi, Gordon đứng lên tiễn dân về. Tôi vẫn đến gặp em ở Bonjour Beauté được chứ? Dân, mời ông cứ đến. Về đến tiệm dân vẫn còn run rẩy, đúng là vừa thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Không hiểu nếu ông làm ẩu thì nàng sẽ phản ứng ra sao. Dân kéo các bạn gay vào kể. Alfredo ré lên cười. Kinney, em không biết đàn ông là thế sao? Men only think with their penis. Cuối cùng, cũng là cái giường thôi. Em nõn nà quá mà. Sao không thử xem? Hay cứ cho ông ấy mua căn hộ. Ông đã nói để em đứng tên mà. Dân nghiêm mặt nhưng không giấu được nụ cười. Bất khi, nghiêm chỉnh đi. Ai mà làm vậy được chứ? Ông ấy tuổi như ba em mà. Nhưng cái đó còn trẻ mà. Già chứ đâu phải liệt. Ông ấy có mắt tin đời đấy. Anh mà không phải gay là cũng mê em rồi. Bất kỳ đừng đùa nữa. Sau đó ông Gordon đến vài lần rồi từ giã dọn đi Colorado và không quên để địa chỉ lại cho dân. Nắm tay dân ông nói luôn mến nàng và bất cứ lúc nào cần gì nàng cứ gọi điện thoại hay gửi thư cho ông. Và từ đó hàng năm dân luôn gửi thiệp mừng Giáng sinh ông và ông luôn gửi một món quà nhỏ cho bé Thủy vì ông nói nếu gửi cho dân sợ nàng sẽ trả lại. Đến các bà khách thì ôi thôi cũng trăm chuyện. Trong khi ngồi chờ móng khô sơn các bà đem kinh nghiệm về đàn ông ra đấu với nhau. Khi rảnh dân thường ngồi bên salon đọc sách nhưng không khỏi phải nghe các bà bình luận. Có bà Flora đã 75 tuổi thế mà nói vẫn còn ham muốn ái ân. Cái đầu tao vẫn muốn mà cơ thể thì đã cạn nguồn. Thật là ông trời chơi tao đó. Rồi mấy bà dạy nhau cách đoán của mấy ông dài ngắn bằng cách nhìn ngón tay. Rồi sắp hạng dân nào cao tay ấn nhất. Sắp hạng dân nào vụ đó mạnh nhất. Rồi cách làm với mật với trà sao cho tăng phần khoái cảm. Thỉnh thoảng Josh Robin hay bạn nào đi qua là đều mắng. Này, ăn nói cẩn thận đó. Kinh đi nó còn ngây thơ lắm. Đừng làm bẩn tay nó. Các bà hét ầm lên. Để chúng tôi dạy cô ấy thêm nghệ thuật về chiều chồng chiều kép mà. Mấy anh đi chỗ khác đi. Và các bà gọi Vân. Kinny, cô bỏ cuốn sách đi, qua đây nói chuyện hấp dẫn hơn. Vân chỉ cười cảm ơn rồi tìm cách trốn. Thời gian đó Vân cũng học được là khách Do Thái rất bần mà đòi hỏi nhiều. Cho một đồng mà đòi phục vụ bằng cho cả trăm. Dân New York hay Chicago thì chi rất rộng rãi, và Dân đã quen với Sandra mà về sau sẽ là bạn thân thấu hiểu chuyện đời Dân và luôn bên Dân, giúp đỡ Dân. Veritin người giới thiệu Dân là the best in the West vì cô đã ngủ lúc Dân làm West. Dân cũng thân với vài khách gay và lesbian. Có Michael là giám đốc thư viện Beverly Hills, luôn đem sách Pháp cho Dân mượn. Có Danny vẽ kiểu cho hãng Speedo đẹp trai như pho tượng, làm bao nàng say đắm và đòi Dân giới thiệu bạn, chỉ kẹt anh thích con trai. Có Honey lúc đầu lầm tưởng Dân đồng bệnh nên toan gia giảng, về sau chính Honey giới thiệu Dân làm thư ký cho ông bà Cohen. Và còn nhiều điều lắm, tất cả đều sống rất thoải mái và khi yêu thì rất mãnh liệt. Nhưng xong cuộc tình này là họ lại tỉnh bơ lao vào một cuộc tình khác. Dân nhìn họ mà thầm nghĩ chắc đúng là mình bất bình thường như họ nói. Tại sao lại không thể quên được Sơn? Tại sao Sơn vẫn ám ảnh Dân? Tại sao chỉ mỗi mình Sơn mới khơi được lòng yêu của Dân? Tại sao sau bao nhiêu năm mà Dân vẫn không quên được những ngày ít ỏi bên Sơn? Có phải nàng thuộc loại người chỉ có thể yêu được một lần trong đời? Khi bé Thủy vào tiểu học và Phong Phanh nghe bà Odette dự định sang tiệm để về hưu bên Pháp, thì Dân quyết định đi học lại, lấy bằng về vi tính. Trường United School of Business trên đường Sunset mở lớp buổi sáng nên rất tiện cho Dân vừa đi làm vừa đi học. Mỗi sáng dẫn bé Thủy đến trường, Dân cũng cấp sách đi học, trưa về tiệm và chiều đón bé. Cuộc sống lúc ấy rất cực nhưng vui. Cũng có đôi lúc quá mệt, Dân tưởng như bước đi không nổi, thế mà rồi ngày lại ngày, mọi việc cũng xong. Càng lớn bé Thủy càng giống mẹ, cũng một khuôn mặt, một nước da, một đôi mắt. Nó như hiểu được sự khổ cực của mẹ nên rất ngoan, học thật chăm chỉ. Các bà sơ ở trường công giáo Gustavsburg khu Beverly Hills cũng như các bạn Dân ở tiệm Bon Subote đều rất yêu nó. Nhất là George, mỗi lần Dân đưa Thủy đến tiệm là anh lại ôm chầm lấy nó, giơ nó lên cao, con bé cười giòn, cả tiệm rộn rã với tiếng trẻ thơ. Những ngày lễ trường đóng cửa, Dân thường mang nó theo đi làm. Suốt ngày nó không quấy rầy ai, chỉ ngồi chơi một mình trong góc riêng khi ai ai đều bận. Alfredo cùng các bạn luôn cưng chiều, mua nhiều kẹo bánh cho con bé. Dân nhận thấy ngoài việc sinh lý bất bình thường, họ rất tốt bụng, rất chung thủy với nhau và chăm sóc nhau từng chút. Không như những đôi trai gái bình thường, mới hôm qua yêu say đắm, đến cả màu sơn, móng tay hay kiểu tóc cũng để tình nhân chọn. Rồi khi chia tay, không bao lâu đã thấy dẫn người yêu khác đến giới thiệu. Sao họ thay đổi nhanh thế nhỉ? Dân không hiểu được. Các anh gay lại ăn mặc rất thời trang và có khiếu mỹ thuật. Có lẽ bị xã hội lên án nên họ rất cởi mở, không tọc mạch phán xét ai, tánh dị tha. Bên họ Dân thấy mình rất an tâm và thoải mái. Những ngày chủ nhật làm vui nhất, không có tâm Dân tha hồ vui chơi, tụ họp ăn uống, tổ chức picnic hay đi chơi xa. Nhóm bạn gay đã đưa Dân đi lên khu Big Bear ở rừng quốc gia San Bernardino vào mùa đông, dạy bé Thủy đắp các tượng người tuyết, đưa đi biển Redondo Beach ăn cua thả vàng, đi Santa Barbara, San Capistrano thăm các nhà thờ cổ, đi San Juan, một thành phố theo kiến trúc bên Đan Mạch. Đi đâu thấy chỗ nào vui, chỗ nào đẹp, Dân lại chợt buồn, thầm ao ước phải chi có Sơn thì vẹn toàn biết bao. Nhưng Sơn đã bỏ Dân trơ trọi rồi, không giữ lời hứa sẽ ở mãi bên Dân. Sơn ơi, sao anh nỡ lòng ra đi bỏ em cho đành? Sơn ơi! Thật ra Tâm rất mong chủ nhật Dân đưa Thủy về tiệm chơi với anh. Nhưng Dân lại không thích cảnh sống ở khu Little Sài Gòn, dù phải công nhận đó chính là một Sài Gòn thu nhỏ. Chạy trên xa lộ 405S, rẽ qua đường 22E. Vừa thấy lối ra Brookhurst thì ôi thôi cứ tưởng mình đang ở Việt Nam. Cả một khu vực nằm giữa các con đường Madolina, Westminster, Brookhurst và Bonsa. Hai bên đường chi chít các tiệm với bản hiệu tiếng Việt gần như gì cũng có. Nào chợ Viễn Đông, nào tiệm bò bảy món, ô bacolac, phở quà, mì la cai, chè Hiển Khánh, rồi tiệm bánh mứt Bảo Hiên Rồng Vàng, có bán cả nước mía, rồi đủ các dịch vụ chuyển tiền qua phát, văn phòng luật sư, địa ốc, phòng khám bệnh có bác sĩ, nha sĩ, rồi tiệm thuốc Tây Katina, thuốc Bắc Dương Lai Cảnh, tiệm sách Tú Quỳnh, tòa soạn báo Người Việt. Thật không thiếu một ngành nào. Bước xuống xe có cảm tưởng như ở quê nhà vì nghe toàn tiếng Việt. Dân thật cảm phục sự siêng năng của dân mình, đến chưa bao lâu mà đã thành lập được cả một cộng đồng. Chỉ tiếc là họ thiếu đoàn kết, cứ tìm cách dây bai đố kỵ nhau và sẵn sàng xuống phá giá thị trường, ai sống chết mặc ai. Thử tưởng tượng làm móng tay giả một bộ full set giá ban đầu khi chưa có người Việt làm là 45 đô la. Người Việt hạ giá một phát còn 25 đô, rồi tụt dần cho đến mức 15 đô. Khách da đen, mễ, ngày xưa ít dám vào tiệm, bây giờ chỉ cần bỏ 15 đô ra còn tha hồ quạnh quẻ dân làm móng Việt. Bán bàn ghế cũng là một nghề thành công của người Việt. Từ đó mới có câu chồng khiêng, vợ dũa, chồng bán bàn ghế, vợ làm móng. Nhưng cũng do cứ phá giá, có khi tới 50% mà tự tiêu diệt lẫn nhau. Dân còn không thích về khu Little Sài Gòn này là vì những khi bước vào quán nước, quán ăn, dân rất khó chịu vì những cái nhìn như lột trần mình bởi cánh đàn ông, vì những câu tiếng Mỹ bồi khi các bà mắng con, rồi khi nghe mấy cô bán hàng gián khách đem chuyện hàng xóm ra làm đề tài, dân tự hỏi sao họ biết đời tư thiên hạ rõ thế. Đôi lúc dân vô cùng chán nản về sự thiếu lịch sự của họ. Có một lần dân để bé Thủy chạy trước, con bé chỉ đứng nhìn, chưa sờ mó gì. Nàng vừa bước đến đã nghe cô bán hàng đuổi nó đi vì tưởng nó có một mình. Cũng có khi dân chứng kiến một bà bán chả, không lo bán hàng mà cứ đứng xa xả mắng ông chồng bằng những lời vô cùng thô lỗ tục tiểu. Dân hết hồn vội kéo bé Thủy tránh thật xa, sợ nó nghe những lời hạ cấp ấy. Một lần nghe dân nói toàn tiếng Việt với con, họ lại chê ba dân không biết tiếng Mỹ. Dân vừa bực mình vừa buồn cười. Có lo là lo con mình quên tiếng Việt, một khi đi học nó còn nói giỏi hơn mình nhiều. Nhiều bà khi biết dân không đặt tên Mỹ cho bé Thủy và không đổi tên họ của chính mình thì lại cười rộ lên cho là dân quê mùa. Họ giờ là Jenny, Mary, Susan, còn đâu những tên rất dễ thương do cha mẹ họ đặt cho. Cảnh sát và dân chúng ở đây cũng kỳ thị người Việt hơn trên khu dân sống. Lấy công tâm mà nói, nếu không có dân mình đến thì ở nơi đây chắc vẫn còn là vườn trồng cam, do đó mới có tên quận cam và trồng dâu. Đa số họ nể phục sự thành công của cộng đồng Việt Nam, nhưng vẫn từ từ dọn đi, nhường cả một khu phố cho dân đầu đen, chắc vì thấy sống chung không hợp. Ngoài ra cũng có thể vì một số thanh niên qua đây, vốn là dân lưu manh từ bên nhà, đã bỏ học đi ăn cướp quậy phá. Số nữa là thiếu niên ham vui, vì cha mẹ lo làm ăn không dạy dỗ, gây ra biết bao nhiêu thảm trạng. Con gái hư đốn, con trai xì ke. Dân thương nhất là hoàn cảnh người lớn tuổi, con cháu lo đi học đi làm, để ông bà ở nhà trơ trọi, không rành tiếng nước người, đường xá lại xa xôi, không tự túc đi đâu được, và ngày càng thấm thía nỗi sầu xa xứ, xa hàng xóm láng giềng. Đa số các cụ mà dân tiếp xúc đều muốn trở về Việt Nam sinh sống, dù bữa đói bữa no nhưng tràn đầy tình người. Chỉ khi nào thật cần thiết dân mới xuống quận cam mà thôi. Ở trường business, dân lấy môn chính là vi tính văn phòng, môn phụ là kế toán. Học nơi đây không khí khác hẳn lúc học thẩm mỹ, nàng như trở lại thuở học sinh xa xưa. Các cô ăn dụng, các anh đưa thư tán tỉnh. Không ai ngờ dân đã có chồng con vì trong nàng còn quá trẻ so với các bạn Mỹ, mễ cùng tuổi. Vì siêng năng và được lòng các bạn, dân được thầy và cả lớp chọn làm lớp trưởng. Nào giúp các bạn yếu hơn, nào tổ chức các buổi rửa xe, các buổi điểm tâm giúp sinh viên nghèo, rồi đi làm, nên dân mệt nhoài. Những ngày cuối tuần chỉ để các bạn dẫn bé Thủy đi chơi, dân ở nhà học bài và nhớ ba, nhớ Sơn. Ngày tốt nghiệp dân được điểm cao nhất lớp, các bạn đến dự mừng dân đã cõng bé Thủy trên vai hò hét vỗ tay tưng bừng. Vài tháng sau, Honey, cô khách từng ái mộ dân, cho hay có cô bạn là Danelli phụ tá cho ông bà Cohen, hai vợ chồng chủ một công ty chuyên nhận việc nghiên cứu thị trường cho các công ty lớn sắp nghỉ việc để đi học lại, đang tìm một người thay thế. Nếu dân muốn thì Honey sẽ giới thiệu. Biết bà Odette đã đăng báo sang tiệm nên dân không bỏ qua cơ hội. Honey liền gọi điện thoại cho Dana và đưa máy cho dân. Dana chỉ hỏi sơ dân và hẹn ngày hôm sau đến trình diện ông bà Cohen. Lần đầu tiên sắp phỏng vấn, dân hồi hộp cả đêm không ngủ được. Đâu ngờ số nàng không phải qua ải đó nên khi vô gặp, Bà Cohen chỉ hỏi bao giờ dân bắt đầu được và nói sẽ trả 8 đô la một giờ. Nếu nàng bằng lòng thì tuần sau bắt tay vào việc. Danner chỉ còn ở vài tuần sẽ chỉ dẫn cho dân trước khi nghỉ. Dân dội về trình bày với bà Odette và xin làm cuối tuần mà thôi. Và tuần sau dân bắt đầu một cuộc khúc quanh mới. Số dân thật may mắn, đi làm đâu cũng được chủ thương mến. Chỉ 6 tháng sau, ông bà Cohen đã tăng lương cho nàng và ông bà cũng rất thương bé Thủy. Cả hai ông bà tướng rất cao, xứng đôi. Ông rất hiền, bà thì khó hơn một chút, nhưng không bao giờ nói một tiếng nào nặng với dân. Và dần dần họ coi dân như con trong gia đình, một thành viên của công ty. Vì chuyên về nghiên cứu thị trường nên công việc không nhàm chán và dân học hỏi được rất nhiều. Imbon Research là một công ty nhỏ. Ngoài dân ra chỉ có thêm 2 người là Michael và Andre. Dân đã cảm thấy cảm tình mọi người một cách dễ dàng vì tánh nàng siêng năng lại dễ hòa đồng. Thỉnh thoảng dân cùng đi hoặc với ông hay bà Cohen đến New York, Chicago, Houston. Nhưng vì không thích để bé Thủy ở nhà thiếu vắng mình nên dân thường nhường lại cho Michael hay Andre đi. Nhất là sau lần đi Houston cho hãng kẹo M&M. Tối hôm đó ông Stone, giám đốc đại diện M&M, sau mấy ngày theo tán tỉnh dân, tuy rất bực mình nhưng nàng vẫn phải tiếp chuyện. Đến đêm cuối có tổ chức buổi tiệc chia tay sau một triển lãm thành công. Lợi dụng được sếp ngồi kề bên, Stone đã chúi vào tay dân chiếc chìa khóa phòng khách sạn khi bắt tay nàng. Dân ngơ ngác chẳng hiểu gì thì hắn kề môi bên tai nàng thì thầm, còn đưa lưỡi liếm dành tai nàng. Chúc gặp nhau nhé, sẽ còn nhiều màn vui hơn chờ đợi em đó. Dân đỏ mặt chợt hiểu thì ra tên này đưa chìa khóa phòng hắn để hẹn nàng đến. Vừa cảm thấy bị xúc phạm vừa không biết phải đối phó ra sao, dân chạy ngay đến bà Cohen. Có phải vì dân vui vẻ nên hắn đã tưởng lầm không? Hay hắn coi dân là hạng người gì? Bà bình tĩnh bảo, đưa chìa khóa đó cho tôi và đi ngủ đi. Đàn ông đàn bà Mỹ đi làm việc xa thường có những đêm tình như vậy. Họ hợp nhãn thì nhào vô thôi, ngày mai sẽ quên ngay. Thưa bà định làm gì? Em đừng lo, để tôi đối phó. Nhưng ông ấy cũng là khách hàng lớn của công ty. Đã bảo đừng lo mà. Khách thứ này chúng tôi cũng không cần đâu. Cảm ơn bà, chúc bà ngủ ngon. Dân cảm động trả lời và về phòng mình. Sáng hôm sau, dân mới biết chính ông Cohen đã lên phòng mắng tên Stone và nói thẳng là sẽ không nhận công việc hãng M&M nhờ nữa vì sự thiếu tư cách của một ông giám đốc toan lợi dụng quấy rối tình dục nhân viên ông. Từ đó bà Cohen cũng tập cho dân uống rượu để phòng khi đi đâu không có bà, nàng không bị phục say. Nhưng đã quá sợ sau vụ ông Stone, từ đó dân xin ở lại luôn trong công ty để tránh mọi phiền phức, dù đi xa sẽ học thêm được kinh nghiệm và thêm tiền thưởng. Thì ra ở đâu, ngành nào thì cũng gặp người có tư cách, người không, bất kể họ có học thức hay không. Dần dần ông bà Cohen gần như giao phó công ty cho dân khi đi vắng. Michael được Microsoft nhận dọn đi Redwood City ở Bắc California. Andrea lấy chồng dọn đi San Francisco. Ông bà chỉ mướn thêm một cô người Mỹ phụ giúp dân và chọn một hãng chuyên về thư điện tử lo về các dự án qua mail và hãng điện thoại lo về dự án qua điện thoại, còn mọi dự án trên mạng thì cùng lo. Cùng lúc ấy, bà Odette đã sang tiệm về Pháp, George đi New York làm người mẫu cho hãng Kenzo, Daniel về Ohio tiếp tục việc học, Joseph bị ung thư sớm giả biệt bạn bè ở tuổi 45, chỉ còn lại Robin và Alfredo. Gay Costa, người chủ mới, kỳ thị dân gay, nên Robin và Alfredo cũng bỏ đi. Viện cớ vì làm hai công việc quá mệt nên dân cũng xin nghỉ, chỉ giữ một số khách thân. Dân chỉ nhận đến làm tận nhà cho khách đàn bà và các anh gay. Trong số đó có Sandra, Christine, Michael, giờ thân thiết coi dân như bạn, và một vài khách nổi tiếng mà tính rất bình dân, không kiêu ngạo, rất mến dân, như Natasha Skinsky, Lionel Richie và nhất là Elton John. Mỗi khi anh ca sĩ gay gốc Anh này đến trình diễn tại Los Angeles là luôn đến chiếm cả một tầng của khách sạn The Beverly Hills trên đường Sunset. Các khách sạn từng là cảm hứng cho ca khúc Hotel California nổi tiếng của bang Eagle, với cả một đoàn tùy tùng nào thư ký, nào người make up, manager, gần cả chục người. Dân đi cùng Robin, đảm trách việc làm đẹp cho Anton, cùng cả đoàn. Anton rất rộng rãi, thường cho dân và Robin vé đi xem, cũng đáng giá vài trăm đô la. Dân luôn tặng lại cho Alfredo. Dân không muốn để bé Thủy một mình từ cái hôm đi đám cưới của em họ Tâm ở San Diego, phải gửi bé Thủy ở nhà Alfredo. Khuya nàng bỗng nóng ruột đòi Tâm về liền, dù anh đã ngà ngà say muốn ở lại. Chạy về hừng sáng đến nhà Alfredo là Dân thấy bé Thủy nằm ngay trước cửa. Ủa, sao nó nằm đây? Dân hỏi. Con bé đòi ngồi ngay cửa từ hồi kinh ni đi đó. Anh đã dụ nó đủ điều mà nó không nghe. Alfredo trả lời. Sao anh không ẵm nó vô sau khi bé ngủ? Trời ơi, cứ chờ nó thiếp định ẵm nó thì nó đã dậy hỏi. Mẹ con về hả cậu? Nên anh chỉ đắp mền, không dám đụng vào người nó. Sao mà nó tỉnh ngủ quá? Dân ôm con vào lòng mà chảy nước mắt, thương con vô vàng. Và từ đó Dân hay từ chối mọi tiệc tùng, tự hứa sẽ không đi đâu mà không có nó. Có một lần Dân làm quá lao lực té xỉu phải chở vào nhà thương. Hôm ấy may mà có Tâm ở nhà, Dân đã gọi 911 chở vào nhà thương cho nhanh và chỉ ở có một đêm. Hôm sau về nhìn hai cánh tay nó bị bầm, Dân hết hồn. Tay con sao vậy? Không lý té mà nhiều vết như vậy. Vì Dân biết Tâm rất thương con, không bao giờ đánh nó tuy đôi lúc rất khắc khe với nó. Con sợ ngủ quên khi mẹ về nên ngắt tay để đừng ngủ. Con sẽ ngủ rồi mẹ không về với con nữa. Nó ôm Dân trả lời. Tội nghiệp con tôi. Dân ẵm nó vào lòng khóc nức nở. Và từ đó Dân cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình hơn, dù đôi lúc chán nản muốn đi theo ba theo Sơn cho xong một kiếp người. Nhưng cứ nhớ đến cánh tay bầm của bé Thủy làm Dân lấy lại tinh thần, tiếp nối cuộc sống. Cuộc sống vẫn trôi qua lặng lẽ, Dân vẫn âm thầm sống bên Tâm, nỗi đau nhớ ba nhớ Sơn chôn kín trong lòng. Những lúc có cả giả với Tâm cũng vì bé Thủy, Dân chỉ mong con mau lớn mau nên người, trả lại tự do cho Tâm vì nghĩ mình cũng thật có lỗi với Tâm. Sơn ơi, anh có biết em sống chỉ chờ ngày chết gặp lại anh không?